mà cũng bắn. Các vị nghe mình có lý không? Đây nè, các vị đi từ bước. Họ mới chia ra là mỗi ngày có 24 giờ. Ông kia là 6 giờ hoặc 8 giờ các Phật tử đi làm, chỉ vì đi tìm những đồng tiền rất là ít ỏi để nuôi cái mạng này, mà đôi khi mình phải khổ cực, phải cúi lòn, và phải sợ nhất là gì? Là mất chân, khổ đau vậy. Để đi tìm những đồng bạc, những đồng tiền không phải là chân thật gì, mà cũng không có nhiều nổi gì cả lắm. Giống như có nhiều người đi làm đâu có bao nhiêu đâu, 8 đồng một giờ thôi, mà phải cài từ sáng cho tới 8 tiếng đồng hồ để lấy được bao nhiêu tiền đó để nuôi cái thân này. Cho nên không có rằng 8 giờ đó là 8 giờ lấy tiền, tức là giờ quý báu như vàng ngọc mà mình đã lấy vàng bắn chim. Đó là cái thứ nhất, tiêu cực. Sau đó còn lại 8 tiếng đồng hồ, 8 tiếng đồng hồ nữa là gọi là giờ nơi nghỉ. 8 x 8 là 16. Các vị biết ông nói là mình nơi nghỉ, nhưng mà người ta không có ai nơi nghỉ cả. Đi về là vừa đi vừa tính, đi shop này, đi shop kia. Phụ nữ thì sắm son, sắm bóp, sắm đồ, sửa này, sửa kia. Còn mấy ông thì đi vô club uống bia, nói chuyện, kiếm bạn, đi đánh golf. Tất cả những cái đó là bắt đầu cái thời giờ gọi là nơi nghỉ đó. Thì chúng ta lại tiêu phí cho những chuyện nữa là vì ham muốn của cá nhân. Rồi sao nữa, cái gì không? Có nghĩa là chúng ta làm suốt 8 đồng hồ để bù lại cái giờ nghỉ ngơi ấy, thì chúng ta lấy cái giờ nghỉ ngơi để chúng ta tiêu cái giờ mà chúng ta làm. Đó, tiêu cái tiền mà chúng ta đã làm được. Bởi vì đi shop thì phải tốn tiền, phải không? Mà em mua người nào mà cứ cái nào cũng hút cạc nhiều tiền nào á, thì bao nhiêu tiền mình làm 8 đồng hồ đó là bắn hết như chim rồi. Bắn cũng trúng con nào hết nhưng mà cũng bắn vô. Đó, rồi chưa đâu, tối giờ đã phải về giờ ngủ, giờ yên ổn á, thì bắt đầu lục đục cãi lộn. Đó, người nam mà chưa lấy vợ thì ngồi nói chuyện điện thoại với girl friend cho tới 12 giờ khuya, nói vui nói buồn, nói căng nói cụi, chẳng trúng đâu căng, bắn quá trời đạn luôn. Để lấy lại cái gì, phải không? Lấy lại cái tình cảm chẳng giống ai hết trơn á. Đó, người nữ cũng vậy, nếu mà không dính vào chuyện tình cảm nữa là lên rỉ ỉ ôi thì cũng nghe nhạc bậy bạ, rồi cuối cùng nếu có lập gia đình rồi á thì gần như là 80% hoặc 60% nhiều gia đình bất ổn là cứ bắt đầu vô phòng là cãi lộn. Cho nên cái giờ ngủ là bắt đầu giờ cãi lộn, lục đục chuyện thằng con, học thao, chuyện hội, chuyện hè này kia. Cho nên cái giờ nghỉ ngơi mình không nghỉ ngơi gì hết, đó là 16 giờ. Còn lại 6 giờ nữa, hay là còn lại 8 giờ nữa, gọi là 24 giờ, cái người không nói là giờ đó là giờ ngủ nghỉ của mình. Nhưng mà đâu có ai cũng sạc pin để ngủ nghỉ đâu. Nằm đó mà còn mơ mộng, còn tính toán, nằm đó mà còn chiêm bao mộng, ngủ thấy ác mộng, thấy chuyện trời ơi đất hỡi. Cho nên 8 giờ ngủ cũng là chuyện là lấy vàng bắn chim. Ông nói thấy ghê lắm vậy. Rồi các vị suy nghĩ coi mình bây giờ có chơi lấy vàng bắn chim không? Có không? Có không? Có lấy vàng bắn chim thiệt không? Cái kinh đó là kinh của Đức Phật nói. Rồi bây giờ ổng thì muốn nói trời hiện tại chúng ta, nhưng mà chúng ta không có tiêu cực như ổng. Chúng ta cũng biết sử dụng đồng tiền chúng ta, nhưng các vị thấy rằng có rất nhiều khi chúng ta quan phí thời gian cho những việc không phải là hạnh phúc cuộc sống, mà mình vẫn quan phí. Mà quan phí thời gian là gì? Bởi vì ai cũng biết được thời giờ là vàng bạc, vàng bạc mà. Ở đây có tiếng Anh tiếng gì đó các vị nghe không?
Đó,
tiếng Anh vẫn nói thời giờ là tiền bạc, tiếng Việt cũng nói thời giờ là vàng bạc. Có nghĩa là nếu chúng ta phung phí thời gian bất thiện thì đều là lấy vàng bắn chim một cách phí tổn, mà không trúng con chim nào hết. Nếu các vị lấy vàng đó mà bắn trúng những con chim để mang lại hạnh phúc cho mình và cho cuộc sống mình thì cũng nên bắn. Cho nên bây giờ phải học bắn nha, phải học bắn, bắn gì chính xác. Bắn dù cần tốn vàng nhưng mà lấy những con chim đó làm hạnh phúc cuộc sống cho mình, cho vợ chồng và con cái mình, thì lúc đó chúng ta mới nên tập bắn chim. Còn không thì thôi làm ơn các vị đừng đi chơi sang vậy. Cho dù ở Mỹ cũng đừng có chơi sang vậy. Tại vì sao? Bởi vì chúng ta sẽ có một kết quả rất là khổ đau. Thằng con của ông tử giả sau này nó bắn riết rồi nó trở thành ăn xin, nghèo. Dạng là bắn hoài, bắn cả núi cũng hết nữa. Thì chính điều đó thì chúng ta thấy rằng cái chỗ mà hạnh phúc cuộc sống, cái mà các Phật tử hiện tại đang có là cái điều chỉnh con người mình để tạo có một cái trí tuệ, một nhận thức an lành của cuộc sống. Cho nên Đức Phật nói rằng nỗi khổ bị thiêu trong ba đường dữ, nỗi khổ con lạc đà, con lừa trở nặng, chưa gọi là khổ. Cái khổ của người si mê đi lạc tâm tối trong chốn luân hồi nhiều đời nhiều kiếp, cái đó mới gọi là khổ. Tức là cái khổ là cái mà chúng ta thiếu trí tuệ đó. Cái khổ là cái mà chúng ta luôn luôn bị áp bức, bị đè nén và bị khao khát bởi những tham vọng của cá nhân mà không quá giải, không mang lại niềm thương yêu cho quần chúng. Cái đó mới là cái khổ. Và cái đó cũng là nguyên nhân để đưa chúng ta sanh tử luân hồi. Và mình nghĩ rằng con lừa con ngựa khổ, nhưng mà chính những cái điều bất thiện, những hành vi bất thiện, những suy nghĩ bất thiện của mình sẽ là nhân là quả để mình làm mình đưa mình tới những điều lớn còn khổ hơn cả con lừa đó. Chính chỗ đó là cái lời của Phật dạy. Cho nên ở đây đó, Đức Phật dạy rằng chúng ta muốn được an lành, muốn được hạnh phúc thì chúng ta phải thắp lên được một ngọn đèn, hay gọi là thắp ngọn đèn trí tuệ chúng ta. Và khi nào chúng ta có ngọn đèn thì lúc đó chúng ta có hạnh phúc. Cũng giống như là khi nào mà các Phật tử có thể đưa được cái niềm an lạc, hạnh phúc, an vui cho mọi người trong thế giới hiện tại, là ngay lúc này thế giới nó biến thành gì? Biến thành tịnh độ. Đời này, trong lúc này, các Phật tử đem lại tịnh độ cho cha, cho mẹ, cho vợ, chồng, con cái, cho mọi người xung quanh, thì khi các Phật tử nằm xuống thì tịnh độ đã có mặt hiện tại rồi, không cần phải cầu nữa. Và nếu có cầu hay không cầu thì các Phật tử vẫn ở trên thế giới gì? Thế giới của tịnh độ. Đó là cái ý nghĩa rất quan trọng để các Phật tử hiểu được rằng tại sao mình phải mang lại một niềm vui cho cuộc sống. Nếu mà chúng ta chia vui hay là chúng ta cho vui người khác thì chúng ta biết rằng dù rất nhỏ mà vẫn có giá trị rất lớn, bởi vì luôn luôn nó là cái gì? Nó là cái bằng lũy số, thừa số, tức là nhân lên. Đó. Cho nên dù ít dù nhiều thì các Phật tử có chịu đắng cay, Phật tử mình cũng phải tự cố gắng để mang lại niềm vui cho cuộc sống. Đó. Đừng có suy nghĩ những chuyện mà mình gọi là chỉ vì một chút cá nhân, một chút tư kỷ mà mình làm cho những người khác khổ đau. Cũng giống như thầy thì có hiểu không? Người ta nói rằng ngài có tiếng nhiều thì mệt nhiều, có danh nhiều thì khổ nhiều. Thầy cũng vậy. Ở bên Úc có biểu nhiều khi nửa đêm nửa hôm tôi gọi điện thoại quá trời, rên rỉ kể lễ khóc lóc rồi. Nhiều khi thầy mệt quá, thầy nói biết giờ này là mấy giờ không? Thầy nói con biết cái gì này là 2 giờ khuya rồi. Đã biết 2 giờ khuya mà sao gọi? Lúc sướng cười hí hửng thì không gọi thầy, rồi bây giờ khổ đau không là gọi thầy. Bây giờ đâu biết ai được, phải nói thầy thôi, chỉ có thầy mới nói được thôi. Tôi nói vậy tôi thành thùng rác rồi. Cho nên có chuyện gì mà chán nản không xài cái dụng của thùng rác này, còn chuyện gì quý thì đem cất riêng. Chứ lúc nào mình dẫn đi nhà hàng ăn chơi, nữa là cái phần chuyện là vui buồn, nữa là những chuyện hay ho và bãi biển, thì tôi không nghe tiếng các người. Mà hãy đến chừng khi mà con quýnh động cho bịch 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 thì nói bên đây cái mặt con giống như là cái gì, giống như mền mới bị đánh, thì đừng đi kiếm thầy. Nhưng mà thầy phải làm thùng rác vậy để cái gì? Để chia bớt được khổ đau của cuộc đời, để cho người ta có thể có chỗ để tu, có chỗ để nói. Và khi người ta vơi đi những phiền não đó thì người ta lại có thể đủ sức mạnh để tiếp tục thêm cuộc đời này. Cũng nên, phải không? Cũng nên làm như vậy. Cho nên á, là nếu người ta biết mình nhiều, người ta chia sẻ nhiều, thì mình là phải có trách nhiệm để làm cho người ta vơi bớt những cái có thể làm cho cuộc sống người ta khổ đau. Thầy chỉ để điện thoại thôi, nói nhiều quá ngủ quên luôn, không sao cả. Có nghĩa là nếu người ta có chỗ để nói thì mình cứ nghe, mà nghe nữa thì mình ngủ. Mà ngủ mà khi nào mà giật mình vậy, thế không nói thầy nghe không? Nghe chứ mà có ngủ. Nó ngủ lúc nào nghe, nó lúc nào không nghe thì đỡ nó ngủ. Mà lúc nào ngủ á thì không còn nghe. Thì cứ nói thì con cứ nói thôi. Nó nói đã rồi, nó nói vậy thôi để thầy ngủ đi. Nó nói thầy ngủ rồi. Ngủ đủ rồi. Đó, ở đời các vị thấy là có những việc làm rất nhỏ nhưng còn có ý nghĩa của nó, còn có tác dụng của nó. Cho nên nếu chúng ta muốn trang nghiêm tịnh độ, chúng ta muốn làm cho cuộc sống chúng ta bình an, và muốn đem được cái đạo Phật này vào cuộc đời, thì chúng ta phải biết làm thế nào để chuyển hóa cái phương sở của nó, và làm thế nào để thích ứng nó mà không làm khổ đau cho kẻ khác. Cho dù chất liệu chúng ta mang đến là chất liệu tốt cỡ nào, cũng phải biết rằng đúng thời đúng lúc. Cũng như mình nói là các vị biết là nhân sâm là một loại thuốc rất quý, nhưng không phải là ai cũng uống được, nhất là cái bằng sâm của cao ly, sâm đỏ, thì tuổi nhỏ rồi hoặc là chưa phải bệnh gì không nên uống, phải không? Nên thuốc quý không phải là lúc nào cũng có thể uống được. Hay ngược lại, nếu nói các Phật tử đang đau bụng khẩn thiết, đừng bao giờ uống nhân sâm, bởi vì thuốc phóng một cục nhân sâm tắc tử vậy thôi. Uống đau bụng kịch liệt uống nhân sâm vô thì coi như là đi theo ông bà vậy thôi. Do vậy chúng ta hiểu rằng đạo Phật là con đường của trí tuệ rất cao thượng, rất quý báu, rất có giá trị. Nhưng người phải có trí tuệ mới dùng được trí tuệ đó đúng chỗ, hoán chuyển cuộc sống của mình, gọi là hóa giải những khổ đau, làm cho nó biến thành tịnh độ và an vui. Cho nên các vị Bồ Tát họ mới hứa trở lại thế gian này, mới đem cái khả năng trí tuệ của họ thắp sáng cái niềm tin và thắp sáng cái trí tuệ các Phật tử để biến thế gian này trở thành tịnh độ. Chứ đâu có ai nói rằng mau mau chạy đi, không, bỏ đi. Rồi các vị bỏ ai bây giờ? Bỏ cha, bỏ mẹ, bỏ vợ, bỏ chồng, bỏ con cái. Những người này họ đã chia một phần tư, hoặc họ chia nửa cuộc sống, hoặc họ chia cả cuộc sống như mình. Rồi bây giờ mình nữa là muốn một cái hạnh phúc của riêng tư, mình chạy mình tìm cầu một chỗ khác để trốn chạy họ có được không? Thì nó hoàn toàn không đúng và không thích hợp với giáo lý Phật giáo. Chúng ta phải hiểu như vậy. Bây giờ trước khi dứt lời đó, thầy sẽ nói các vị nghe một chuyện: mình phải tu như thế nào, hay là mình phải đưa cái niềm bình an này thế nào cho tất cả mọi người mà không thấy bình dụng đâu. Như thầy nói khi nãy, cái hạnh phúc của đạo là lạc là hỷ, cho nên không có một cách tu nào mà gò ép mình trở thành khổ đau mà để đưa đến hạnh phúc kết quả cả. Tức là không có lý do gì mà khổ đau để rồi đưa đến hạnh phúc. Bởi vì Đức Phật đã chứng minh lời nói đó. Ngài nói rằng Như Lai đã từng khổ hạnh 6 năm xương đụng với da, và da nằm ở trong xương. Mỗi ngày ăn chỉ hột mè, Như Lai vẫn không tìm ra hạnh phúc đó. Và Như Lai đã từng khổ hạnh ngồi dưới mưa, dưới sương, và ngồi trên kể cả những gai mà Như Lai không còn cảm giác đau đớn nữa, vẫn không tìm đạt được hạnh phúc. Cho nên khổ hạnh không phải là lý do để đưa đến hạnh phúc. Cho nên khi mà chúng ta tu hành cũng vậy, chúng ta không thể ép một con người chúng ta đến một mức độ không chịu đựng được nữa mà chúng ta nghĩ đó là lý do để lòi ra cái hạnh phúc khác. Vì vậy thầy nói là nếu các Phật tử muốn ngồi thiền, chưa ngồi kiết già nổi thì tập ngồi bán già, chưa ngồi bán già nữa thì tập ngồi như là chè he cũng được, không sao cả, phải tập. Chứ nếu không bây giờ cứ một người nói rằng nếu ai mà không ngồi kiết già được thì không có thiền được. Cho nên là mình ráng mình bẻ, mà nhất là mấy Phật tử dùng từ 40 tuổi lên rồi cái giò nó cứng rồi, chứ phải trẻ con đâu. Trẻ con nó còn là lộn ngược lộn xu được, còn bây giờ cái giò gì nó cứng rồi, nhất là mấy người đau chân nữa. Vậy rồi bắt nửa tiếng đồng hồ ngồi, cái miệng thì méo đó, rồi nữa là có nhiều người ngồi rồi nữa là ngủ gục, nữa là cho mình ngồi mà nước miếng chảy ra, thì nó có trong chuyện đó, nó có hỷ lạc thì như vậy đâu có đem được ảnh hưởng cuộc sống đâu. Rồi có nhiều người tu làm cho cuộc sống tốt đẹp, và ngược lại mình tu một cả thế giới này làm khổ đau vì cái chuyện tu hành của mình. Đây là cái chuyện rất là khó chịu, và đây là cái chuyện mà người Phật tử đừng bao giờ dẫn chân. Cho nên thầy kể các vị nghe một câu chuyện trước khi chúng ta chấm dứt. Ngày xưa đó, Vua Nghiêu, các vị, Vua Nghiêu là cái vị vua nổi tiếng của Trung Quốc, là người hiền. Cho nên đi cầu hiền, gặp một cái người hiền thục, vô cùng hiền thục, tên là Hứa Do. Lại lục cầu khẩn bao nhiêu lần xin giao cho thiên hạ, ông nhất định từ chối. Tôi là người không ham danh lợi. Nói tới danh lợi là tôi nghe giống như là những cái gì mà cho mình nó khó chịu trong lỗ tai tôi, xin đừng có nói. Rồi vua nói vài cái đường, ông dời chỗ. Ông dời một chỗ, ông làm một cái chòi lá ở cái dòng sông, tên là dòng sông Vĩnh Thủy. Ông ở đó không biết thế nào đó, một thời gian sau vua Miêu nghe ông ở đó tiếp tục tới năn nỉ nữa: tôi xin ngài ra đây giúp tôi cai trị thiên hạ, tôi giao cả chính châu cho ngài, xin ngài làm vua. Ông nói tôi đâu muốn làm vua, và tôi không có muốn danh lợi. Danh lợi đối với tôi là coi như cỏ rác. Tôi nghe danh lợi, tôi nghe lỗ tai tôi nó dơ, nó ngứa. Rồi xin ngài đi về đi. Vua đi về rồi, các vị, vua mời không thèm ra làm vua, vua mời không thèm ra giữ nước. Ông xuống ông rửa lỗ tai. Khi mà ông rửa lỗ tai vậy đó, thì lúc đó ở dưới dòng sông có một người tên là Xào Phủ dẫn một bầy trâu cho uống. Ông hỏi ông làm gì vậy? Tôi rửa tai, tại sao ông rửa tai?